Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày lời chủ trăn tháng 11 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người đưa tin phóng ngựa tới một ngôi nhà cửa đóng kín. Ông gõ cửa, nhưng không ai mở cả. Ông biết trong nhà có người, vì trước đó, ông đã nhìn qua cửa sổ thấy họ. Bởi đó, ông nổi cáu, vừa la lớn tiếng, vừa dùng hết sức mình đập vào cánh cửa. Sau khi ông đập cửa tới 30 lần, thì một cái đầu mới thò ra qua một lỗ nhỏ trên cánh cửa, hỏi, ông có muốn vào không? Muốn vào không ư? Tôi đã kêu cửa muốn khàn cả cổ rồi đây này. Xin ông thông cảm, mỗi ngày rất nhiều đứa bé hàng xóm cứ đến gõ cửa để phá chơi rồi lại chạy trốn. Ban đầu chúng tôi tưởng ông cũng thế. Nhưng khi nghe thấy ông vẫn kiên trì kêu cửa, chúng tôi biết ông muốn vào thật, nên mới ra mở cửa cho ông. Câu chuyện ngắn trên dạy chúng ta bài học rằng, vì kiên trì gõ cửa nên người đưa tin mới gặp được người nhà để trao tin. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến bài học kiên trì. Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn trên để dạy các môn đệ cầu nguyện luôn, không được nản chí. Hay nói cách khác, họ phải kiên trì trong việc cầu nguyện, và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng sẽ ban những gì chúng ta xin. Nhưng tại sao phải cầu nguyện luôn? Vì con người mong ước được thấy một trong những ngày của con người. Ngày của con người là kiểu nói trong Cựu Ước, đó là ngày của Đức Chúa. Ngày đó diễn tả việc Thiên Chúa can thiệp vào thế giới theo công lý của người. Ngôn sứ Isaiah đã viết: "Kìa, ngày của Đức Chúa đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình. Ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó." Như thế, ngày đó, Thiên Chúa sẽ diệt trừ những phường tội lỗi và bất chính, những kẻ sống gian ác. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, dụ ngôn nói về vị quan tòa bất chính, cuối cùng đã phải minh xét cho một bà quá, không phải vì lòng thương của ông hay vì sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa, nhưng vì sợ bị quấy rầy, bởi bà cứ lại nhại hoài. Đó là sự ích kỷ của ông. Một quan tòa ích kỷ còn biết minh xét cho kẻ thấp cổ bé miệng, thì Thiên Chúa không bao giờ ích kỷ, nhưng đầy lòng kiên nhẫn và xót thương, lại chẳng minh xét, thương đến nỗi khổ của con người hay sao? Như vậy, các môn đệ được mời gọi phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, là để mong ước được thấy ngày của con người. Mà mong được thấy ngày của con người, tức là mong được thấy sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa khi xét xử dân Ngài. Hay nói cách khác, các môn đệ được mời gọi phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, là các ông được mời gọi luôn cần đến lòng thương xót thường hằng của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con kiên trì trong việc cầu nguyện, dù đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Xin cho chúng con luôn biết phó mặc cuộc đời này cho Chúa, vì chúng con biết rằng Chúa sẽ luôn đáp lại lời cầu nguyện của chúng con. Amen.
Bóng đèn sáng là nhờ nối liền với mây phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc gì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc gì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục sinh viên của Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Châu Latin hãy hiệp thông với nhau và gắn bó với dân chúng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15 tháng 11 vừa qua dành cho 100 người gồm ban giám đốc và các linh mục sinh viên Giáo hoàng Học viện Pio Mỹ Châu Latin ở Roma. Học viện này được thành lập cách đây 160 năm theo lệnh của Đức Chân Phước Giáo hoàng Pio thứ 9 và hiện do các cha dòng tên phụ trách. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng một linh mục trong giáo xứ, trong giáo phận của mình có thể làm được nhiều việc và đó là điều tốt, nhưng cũng có nguy cơ bị kiệt sức, bị cô lập và co cụm vào mình. Vì thế, cảm thấy mình là thành phần của một cộng đoàn linh mục, trong đó mỗi người đều quan trọng, sẽ khơi dậy và khích lệ những tiến trình và năng động có thể vượt lên trên thời gian. Cảm thức như thế có thể làm bùng lên và kích thích những năng lực truyền giáo được đổi mới, thăng tiến một thiết nhân bản hợp với tinh thần của tin mừng, có khả năng trở thành trí tuệ và sức mạnh thu hút người khác trong đại lục Mỹ Châu Latin của chúng ta. Nếu không có cảm thức mình thuộc về cộng đoàn và làm việc sát cánh với nhau, thì chúng ta sẽ bị phân tán, trở nên suy yếu và khiến cho bao nhiêu anh chị em chúng ta bị mất sức mạnh, ánh sáng, sự an ủi và tình bạn với Chúa Giêsu Kitô và một cộng đồng đức tin. Và thế là, dần dần vô tình, chúng ta sẽ tạo nên một Mỹ Châu, trong đó có Thiên Chúa mà không có giáo hội, có giáo hội mà không có Chúa Kitô, có Chúa Kitô mà không có con người. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục Mỹ Châu Latin đặc biệt chia sẻ cảm thông với đời sống của dân chúng, lắng nghe những lo âu của họ, vui mừng với những người hạnh phúc, khóc với người khóc và cầu nguyện cho các tín hữu được ủy thác cho sự săn sóc của mình. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Thư của các giám mục Hoa Kỳ gửi Đức Thánh Cha. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha Francisco, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn vì những vụ lạm dụng xảy ra trong giáo hội tại Mỹ và tái bày tỏ quyết tâm bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Các giám mục thuộc 198 giáo phận tại Hoa Kỳ đã gửi thư cho Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai các vị nhóm đại hội mùa thu từ ngày 11 đến 14 tháng 11 vừa qua tại thành phố Baltimore. Trong thư, sau khi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm và các sứ điệp của Ngài gửi giáo hội tại Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, các giám mục Hoa Kỳ viết rằng, cuộc họp của chúng con quy trọng tâm vào đau khổ của những người đã bị tổn thương vì sự ác trầm trọng lạm dụng tính dục và những lối cư xử tính dục sai trái. Chúng con xấu hổ nhìn nhận rằng một số anh em giám mục chúng con cũng bị liên lụy trong các tội ác ấy. Với lòng khiêm tốn vì những sai sót gương mù ấy, chúng con quyết tâm canh tân và đào sâu những cố gắng của chúng con để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Chúng con chờ đợi cuộc họp của các vị chủ tịch các hội đồng giám mục vào tháng 2 năm tới. Qua đó, chúng con cộng tác với Đức Thánh Cha để đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì lá thư mới đây gửi dân Chúa nói về đau khổ của những người đã bị tổn thương vì nạn lạm dụng tính dục, và chúng con nhìn nhận những hành vi đó là một lạm dụng quyền bính. Trong tình liên đới mạnh mẽ, chúng con hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong lá thư ấy. Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng con ơn hoán cải và sự sức giàu nội tâm cần thiết để bày tỏ trước những tội ác lạm dụng này lòng thống hối và quyết tâm của chúng con can đảm bài trừ những lạm dụng ấy. Trong phần đầu của lá thư, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc đến lá thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục và giáo hội nhân ngày Thế giới người nghèo, cử hành vào ngày Chủ nhật 18 tháng 11 này. Lá thư viết rằng, ước gì chúng con chăm chú lắng nghe tiếng kêu của người nghèo như vị mục tử nhân lành của chúng con đang làm, lắng nghe các vấn đề, kinh nghiệm và những nhu cầu của tâm hồn họ. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con tìm kiếm câu trả lời cho những tiếng kêu ấy với lòng quan tâm yêu thương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Maroc. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Maroc, cụ thể là hai thành phố Rabat và Casablanca, vào ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019. Ông Redberg, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã loan báo như trên trong thông cáo ra ngày 13 tháng 11 vừa qua bằng tiếng Ý và tiếng Pháp. Thông cáo cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là để đáp lại lời mời của quốc vương Mohammed thứ 6 hồi đầu năm 2013 và của các giám mục Công giáo Maroc. Chương trình chi tiết chưa được công bố. Quốc vương Mohammed thứ 6 sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng tại thủ đô Rabat, thành phố có khoảng 600.000 dân cư. Năm 2012, Rabat được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc cổ và hiện đại. Casablanca thường được coi là thủ đô kinh tế của Maroc với dân số khoảng 3,4 triệu người, khiến nó trở thành thành phố lớn nhất của vùng Maghreb trên bờ Đại Tây Dương, cách thủ đô Rabat khoảng 80 km về phía nam. Từ nay đến đó, quốc vương Maroc có thể sẽ viếng thăm Vatican. Một nhà ngoại giao Maroc cho biết, Vương quốc Maroc muốn trở thành một trung tâm nổi tiếng trong lĩnh vực đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Maroc tại sân vận động Mohammed thứ 5 ở Casablanca, nơi mà Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã gặp gỡ những người trẻ Hồi giáo 33 năm trước vào ngày 19 tháng 8 năm 1985, theo lời mời của vua Hassan thứ 2 khi ngài kết thúc chuyến tông du châu Phi. Khi ấy, Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã nói: "Tôi hay gặp những người trẻ, thường là người Công giáo, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp những người trẻ Hồi giáo." Về mối tương quan giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, Đức Gioan Paulo thứ hai nói rằng, Kitô hữu và người Hồi giáo chúng ta có nhiều điểm chung với tư cách tín hữu và tư cách con người. Chúng ta sống trong cùng một thế giới mang nhiều dấu chỉ của hy vọng, nhưng cũng có nhiều âu lo. Tổ phụ Abraham là mẫu gương chung của chúng ta trong niềm tin vào Thiên Chúa, trong việc phục tùng ý Chúa và tin tưởng vào lòng nhân lành của Ngài. Chúng ta cùng tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa sáng tạo thế giới và đưa các thụ tạo của Ngài đến chỗ hoàn thiện. Tin giáo phận Phan Thiết. Caritas Phan Thiết tổ chức khóa tập huấn. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Rạng, Caritas Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng biện hộ cho người yếu thế, người có hát và người khuyết tật, cho tất cả liên lạc viên, cộng tác viên và nhóm tự lực trong các giáo hạt thuộc giáo phận Phan Thiết. Mở đầu khóa học, cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, giám đốc Caritas giáo phận Phan Thiết, đã có lời động viên các tham dự viên rằng, Caritas là yêu thương, là bác ái. Chúng ta nối tiếp sứ mạng yêu thương của Đức Kitô, trao gửi yêu thương đến với những người khó khăn trong xã hội. Họ đang cần lắm một cái nắm tay, một lời thăm hỏi đầy tình người. Với những kiến thức chuyên môn về người có hát và kỹ năng biện hộ, thầy Nguyễn Ly Lai hiện đang công tác cho các dự án xã hội tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đã tận tình truyền đạt kinh nghiệm cho các tham dự viên. Ngoài các phương pháp cũng như kỹ năng biện hộ cho người yếu thế, thầy còn cung cấp thêm một số kiến thức về luật phòng chống HIV, luật và quyền lợi cho người có hát, người khuyết tật. Qua đó cũng giúp tham dự viên hiểu rõ hơn các quyền lợi của người yếu thế, từ đó có thể tự tin hơn trong việc giúp đỡ họ. Thầy Lai cũng khơi dậy nơi mỗi anh chị em ngọn lửa nhiệt tình, dấn thân vì người nghèo, người yếu thế, người khó hát và người khuyết tật trong xã hội. Không chỉ trang bị thêm kiến thức và chuyên môn, khóa học cũng là cơ hội để các ban liên lạc của các giáo hạt học hỏi lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác Caritas tại giáo xứ. Đồng thời cũng nói lên những thuận lợi và khó khăn khi làm việc để mọi người có thể giúp nhau thực hiện tốt. Kết thúc khóa tập huấn, mọi người chia tay ra về trong mối dây thân tình quý mến nhau, cùng nhau đồng cảm với những số phận bất hạnh trong xã hội. Caritas Phan Thiết ước mong khóa tập huấn này sẽ giúp ít nhiều cho các ban liên lạc viên Caritas các giáo xứ có thêm kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự nhiệt tâm, nhiệt huyết cùng chung tay với Caritas giáo phận thực thi và tiếp nối sứ mạng yêu thương, mang Chúa đến với những người trong xã hội đang cần sự giúp đỡ. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Cicluna làm đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jack Cicluna, người Manta, nguyên là công tố viên hàng đầu của Vatican về các trường hợp lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ, làm đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Với quyết định bổ nhiệm này, Đức Tổng Giám mục Cicluna sẽ là nhân vật quan trọng thứ ba trong Bộ Giáo lý Đức Tin. Giữa những trách nhiệm khác, Bộ Giáo lý Đức Tin có trách nhiệm thụ lý các cáo buộc lạm dụng chống lại các giáo sĩ, và Đức Cha Cicluna cũng là chủ tịch của phân bộ này. Đức Tổng Giám mục Cicluna đã từng là một thành viên toàn thời gian của Bộ Giáo lý Đức Tin cho đến năm 2014, khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm ngài về coi sóc Manta. Trước đây, tại Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Cha Cicluna đã làm việc dưới quyền của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, và cả hai vị là những người đã tuyên nhiều án các linh mục lạm dụng tính dục, trong đó có cha Marcian Marcel Digolado, người Mexico, là sáng lập viên dòng đạo binh Chúa Kitô. Theo kết quả của hai cuộc điều tra của Đức Cha Cicluna và Đức ông Jordi Bertomeu, người Tây Ban Nha, một viên chức của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã thừa nhận ngài đã sai lầm trong đánh giá tình hình ở Chile. Đức Thánh Cha đã xin lỗi những nạn nhân bị lạm dụng tính dục và triệu tập các giám mục Chile đến Roma. Các giám mục Chile đã từ chức đồng loạt sau cuộc họp đó. Theo kết quả của hai cuộc điều tra trong năm nay được thực hiện bởi Đức Cha Cicluna và Đức ông Jordi Bertomeu, người Tây Ban Nha, một thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã thừa nhận ngài đã sai lầm trong đánh giá tình hình ở Chile. Rồi Đức Thánh Cha đã xin lỗi những nạn nhân bị lạm dụng tính dục và triệu tập các giám mục Chile đến Roma. Các giám mục Chile đã từ chức đồng loạt sau cuộc họp đó. Đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức của 7 trong số 34 giám mục Chile đang tại chức, và dự kiến ngài sẽ chấp nhận đơn từ chức của một vài vị nữa, trong đó có Đức Hồng y Ricardo Ezzati, Tổng Giám mục Santiago, và một trong 8 giám mục đã bị văn phòng công tố viên địa phương triệu tập để trả lời cho các cáo buộc che đậy. Đức Tổng Giám mục Cicluna sẽ thay thế Đức Tổng Giám mục Joseph Di Noia, người Mỹ, nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng 11 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận.
Lời chủ chăn tháng 11 được Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, ngày 24 tháng 11 sắp tới, Giáo hội Việt Nam sẽ kết thúc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã qua đi hơn 3 thế kỷ với những cái chết hãi hùng, thế mà hôm nay vẫn còn khơi lên trong lòng chúng ta sức sống, niềm an vui, và có khả năng lôi cuốn nhiều người thuộc mọi thành phần noi gương các ngài. Tại sao các thánh tử đạo lại có sức lôi cuốn lớn lao như vậy? Sức lôi cuốn của các ngài êm đềm nhưng lại mãnh liệt, chảy tràn lan để tưới mát tâm hồn các thế hệ con cháu, đến độ khi chúng ta nhớ đến các ngài, nhắc đến cái chết bi thảm và bất công của các ngài, lòng chúng ta vẫn thư thái bình an và không thù hận bất cứ ai, kể cả những người và con cháu họ đã là căn nguyên gây ra biết bao thống khổ và tủi nhục cho các ngài. Sức mạnh lôi cuốn đó phát xuất từ tình yêu say đắm đối với Chúa Giêsu và tình yêu nồng nàn đối với tha nhân, không loại trừ ai, kể cả kẻ thù. Trong cả hai chiều kích của tình yêu, tính cách trọn vẹn luôn là yếu tố đặc trưng. Vì vậy, đề tài chia sẻ của tháng này xin được đặt tên là Với Tất Cả Con Tim. Tình yêu bao trùm mọi người. Khi tôn vinh các thánh tử đạo, người ta thường ca ngợi các ngài như những vị anh hùng, can đảm, bất khuất, trung kiên, không sờn lòng, không sợ chết. Đó là những đức tính rất đáng quý trọng nơi các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Tuy nhiên, những đức tính đó tự chúng chưa phải là những yếu tố đặc trưng của các ngài, vì cũng có nhiều người can đảm, dám liều mình xông vào những nơi nguy hiểm và chấp nhận cái chết vì những lý do khác nhau. Điểm đặc trưng nơi các thánh tử đạo là lòng can đảm và tinh thần kiên cường của các ngài, mang hương sắc của tâm tình hạnh phúc, diễn tả bằng sự ôn hòa với lòng kính trọng và tha thứ, hoàn toàn không có sắc thái kiêu căng, ngạo mạn và hận thù. Dưới đây là những tâm tình của một số vị trong các thánh tử đạo. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh đã trả lời quan xét sự ngài: Tôi đã giữ đạo từ nhỏ, nay các quan bào bỏ thì dứt khoát là không thể được. Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết thì tôi xin sẵn lòng cam chịu. Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương khi quan tra hỏi, ngài đáp: Thưa quan, tôi luôn tuân phục lệnh vua quan trong những điều phải lẽ, còn việc bắt tôi phải từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa của tôi thì tôi không thể vâng lệnh vua mà chối bỏ Chúa tôi được. Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng, quan thắc mắc về tin đồn loan truyền tại sao các ông khoét mắt người bệnh và không thờ kính tổ tiên. Cha Hưởng điềm tĩnh giải thích: Xin quan đừng nghe những lời đồn đãi sai sự thật. Chúng tôi chỉ sức dầu thánh trên mắt, mũi, miệng và tay chân để xin Chúa tha các tội. Còn với tổ tiên ông bà, chúng tôi hằng cầu nguyện và làm những việc lành phúc đức. Chỉ có điều là chúng tôi không cúng quà, vì biết chắc chắn rằng cha mẹ chẳng bao giờ trở về ăn uống thứ gì nữa. Những câu trả lời với thái độ bình tĩnh và ôn hòa của các ngài có một giá trị hết sức đặc biệt, vì trước đó các ngài bị sỉ nhục, ngược đãi, giam tù, và bây giờ phải trả lời người có thể kết án tử hình cho mình. Vậy mà tuyệt nhiên không hề nghe thấy nơi các ngài lời nguyền rủa, thóa mạ, sỉ nhục người khác, hay những lời luồn cúi sợ sệt. Thái độ của các thánh tử đạo mang tính chất thiêng liêng của đức tin, nhưng có nền tảng nơi bản tính của con người nên cũng được gọi là những đức tính nhân bản. Vào những thập niên 1990 và 2000, bên trời Âu người ta thường nói câu, các linh mục tu sĩ trước tiên phải là những con người, rồi mới là linh mục tu sĩ. Câu nói này phản ánh một thực tại là nhiều linh mục tu sĩ thiếu những đức tính nhân bản mà một người trưởng thành phải có. Người ta thấy nơi linh mục tu sĩ những tính xấu, như hống hách, kiêu căng, dễ nổi nóng, thiếu lòng bao dung, thiếu lòng tha thứ, cố chấp, hãm danh, chạy theo lợi lộc, hưởng thụ, không trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hy sinh, thiếu khả năng tự chủ. Vì vậy, gương sống của các thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta, các linh mục và tu sĩ cần tận tâm tận lực luyện tập các nhân đức cần thiết của một con người trưởng thành, đáng quý, đáng trọng. Những nhân đức đó có thể được diễn tả qua ba cụm từ với chữ nhân: nhân bản, nhân ái, nhân hậu. Đức tính nhân bản là những nhân đức nói chung phát xuất từ bản tính con người, tùy mỗi nơi, mỗi thời có thể được nhấn mạnh một số nhân đức khác nhau. Tại các nước có nếp sống dựa trên văn hóa La Mã Hy Lạp, người ta nhấn mạnh đến bốn nhân đức nền tảng là khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ. Trong khi tại các nước có nền văn hóa xây dựng trên triết lý Khổng Mạnh, người ta nói đến năm nhân đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Các văn kiện của giáo hội từ Công đồng Vaticano Đệ Nhị cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục nhân bản trong việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, và còn chỉ ra những nhân đức cần thiết trong thời đại hôm nay, như trong tông huấn Pastores Labo Vobis về việc đào tạo các ứng sinh linh mục, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã viết: không có đào tạo nhân bản thỏa đáng thì việc đào tạo linh mục trong toàn bộ sẽ bị thiếu hụt mất nền tảng cần thiết. Cần phải có một nền giáo dục về lòng yêu mến chân lý, sự chân thành, thái độ tôn trọng mọi người, ý thức về công bình, trung tín với lời mình nói, và nhất là quân bình trong phán đoán và thái độ cư xử. Đức tính nhân ái và đức tính nhân hậu là lòng thương yêu, hiền từ và khoan dung đối với tha nhân. Trong khi đức nhân ái diễn tả tính phổ quát của lòng thương yêu, thì đức nhân hậu nhấn mạnh đến lòng thương xót, hiền từ, khoan dung và cảm thông đối với những con người bất toàn, có những yếu đuối và tật xấu. Tự bản tính là con người, ai cũng cảm thấy muốn thương yêu mọi người, nhưng trong thực tế lại co cụm trong một số người. Trong thâm tâm, ai cũng cảm phục những người có tấm lòng bao dung, kiên nhẫn chịu đựng và sẵn lòng tha thứ cho những người lỗi lầm. Nhưng trong cuộc sống có khi lại ghét bỏ và khai trừ những người đó, nhất là khi họ làm phật lòng. Lý do thứ nhất có thể là não trạng hẹp hòi, không có khả năng vươn tầm nhìn để nhận ra những khác biệt, nhiều khi lại là những yếu tố bổ túc nhau, làm cho phong phú lẫn nhau, và không biết nhìn nhận mọi người đều có liên đới với mình vì có cùng một nguồn gốc. Anh em hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Lý do thứ hai là vì bị đam mê, thú vui và những vết thương lòng trói buộc tâm hồn đến độ làm cho tình cảm và tư cách bị thoái hóa và lật lạc. Đối với linh mục tu sĩ, nhất là các linh mục chánh xứ, cần vượt thắng hai lý do trên để mở rộng lòng đón nhận mọi người trong giáo xứ, dù có những khác biệt. Cần xóa bỏ não trạng hẹp hòi để nhận ra đó là đoàn chiên của Chúa, những người được Chúa trao phó để mình chăm sóc, hướng dẫn và xót thương thay mặt Chúa. Nếu không được đào tạo và tiếp tục tự đào tạo để có được những đức tính nhân bản mà một người trưởng thành cần có, các linh mục và tu sĩ sẽ không thể thực hiện được lệnh truyền của Chúa trong tương quan đối với tha nhân và dạy cho đoàn chiên sống theo luật Chúa bằng chính gương sống của mình. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Trọn vẹn cho Chúa Kitô và vì tình yêu của người. Tương quan của linh mục tu sĩ với Chúa Kitô được diễn tả qua hai yếu tố căn bản: tất cả vì Chúa và tất cả cho Chúa. Điều này được thể hiện hết sức rõ ràng trong cuộc đời các thánh linh mục tử đạo Việt Nam. Sách Hạt Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục tử đạo, kể như sau. Cha Khoa hiền lành, hết lòng vì giáo dân nhưng cũng rất thẳng thắn, được mọi người thương mến và kính phục. Hơn 2 năm làm cha xứ, cha phải trốn tránh ở nhờ nhà người dân. Cha lo lắng cho đoàn chiên, âm thầm đến phục vụ tại các giáo họ, đôi khi phải đi giúp trong đêm tối tăm mưa gió. Nơi các ngài, Chúa Giêsu là nguồn mặt, là sức sống đem đến hạnh phúc, là sức mạnh giúp thắng lướt mọi gian khổ và vượt lên trên các thú vui bình thường của cuộc đời. Tâm tình này đã được Thánh Francisco Isidore Gagelin kính, thể hiện và được ghi lại như sau. Viễn tượng được trông thấy Chúa Giêsu tử nạn làm tôi quên đi hết những gì là đau đớn trong cái chết. Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô. Nói gần các thánh tử đạo, linh mục và tu sĩ không thể hài lòng với cuộc sống nửa vời hay cuộc sống tốt lành bình thường. Sạch tin mừng theo thánh Marco thuật lại câu chuyện chàng thanh niên giàu có. Chàng thanh niên trong câu chuyện là một người rất tốt lành, có lòng ao ước sự sống đời đời, giữ hoàn hảo tất cả các lề luật. Tuy nhiên, chàng đã từ chối lời mời gọi vươn lên cao, đón nhận tình thân của Chúa, nên anh xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Ta có thể đặt tên cho câu chuyện chàng thanh niên giàu có là thảm trạng của những người tốt, hài lòng với sự tốt nửa vời và từ chối lời mời gọi tất cả vì Chúa và tất cả cho Chúa. Trong tình yêu dâng hiến của đời linh mục và tu sĩ, không thể có nửa vời vì tình yêu Chúa Kitô thúc bắt chúng tôi. Tất cả cuộc đời và các lựa chọn của cuộc đời đều phải được gợi hứng bởi tình yêu Chúa Kitô. Nhờ đó, dù ngoại cảnh có thế nào, tâm hồn luôn an bình và hạnh phúc. Trong việc phục vụ, người linh mục tu sĩ luôn mang trong lòng những thao thức trăn trở. Làm thế nào để đoàn dân Chúa được đạo đức hơn và được thấm nhuần tình yêu của Chúa hơn? Làm thế nào để những người lìa xa Chúa trở về cùng Chúa, những người chưa biết Chúa sớm nhận ra Chúa, và những người đau khổ tìm được sự an ủi nơi Chúa? Lúc đó, công việc mục vụ sẽ không còn là một gánh nặng hay đơn thuần là một nhiệm vụ phải làm, và những hy sinh thiệt thòi sẽ không gây phiền muộn, nhưng tất cả sẽ mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và tạo nên hứng thú. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc những dòng chia sẻ, tôi muốn bày tỏ lòng ao ước được nhìn thấy các linh mục và tu sĩ của giáo phận là những người đã tìm được hạnh phúc nơi Chúa Giêsu và toàn tâm toàn ý lo cho đoàn dân Chúa đã trao phó để đoàn chiên được sống và được sống dồi dào. Nói theo mẫu linh mục lý tưởng mà các chủng sinh của Đại chủng Viện Xuân Lộc được hướng dẫn tiến tới, thì đây là những linh mục tu sĩ hạnh phúc trong ơn gọi, hăng say nhiệt thành trong sứ vụ. Xin Đức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ các linh mục và Nữ vương các kẻ đồng trinh, hướng dẫn chúng ta trong hành trình đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu và cố gắng sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vun lên từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về những bí nhiệm của đau khổ. Hôm nay chúng ta bàn về đề tài đau khổ là thầy dạy khôn ngoan.
Hãy thăm lên cho ta. Hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên cho ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vun lên từ lâu vây kín quanh đời.
Một bác sĩ sau nhiều năm dấn thân phục vụ các bệnh nhân trong một làng cùi đã phải thốt lên rằng: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì có đau khổ. Bác sĩ giải thích thêm: Sở dĩ những bệnh nhân phong cùi bị rụng mất những ngón tay, ngón chân không hẳn là vì vi trùng phong cùi, nhưng hơn nữa là vì họ đã mất cảm giác, không còn cảm thấy đau đớn là gì nữa. Họ không còn cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay đang bị ăn mòn cho tới khi đứt hẳn và rụng khỏi bàn tay. Họ có thể đang bưng trên tay cái nồi nước nóng sôi trên lửa nhưng không biết mình đang bị cháy ra. Mất cảm giác đau đớn, các bệnh nhân phong cùi cũng không còn ý thức được những nguy hiểm đến tính mạng họ nữa. Vì thế, đau khổ quả là hồng ân của Chúa. Còn cảm nghiệm được sự đau đớn là dấu hiệu báo động rất hữu ích để kịp thời chữa trị. Các bạn thân mến, cũng một cách tương tự về mọi hình thức đau khổ thể xác và tinh thần mà chúng ta thường gặp thấy trong cuộc sống. Có thể đó là dấu hiệu báo động sự sai lệch đang xâm nhập vào trong thân xác, trong thái độ và trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, đau khổ sẽ chỉ là thầy dạy cho những ai biết tiếp thu bài học về giá trị của nó. Vì thế, điều kiện trước tiên là thái độ sẵn sàng, chấp nhận và ý thức sự hiện diện của đau khổ, muốn đi sâu vào trong những khổ đau đó và rút tỉa ra những bài học khôn quý mà đau khổ muốn chỉ dạy cho. Điều kiện thứ hai là thái độ tự nhiên, muốn đè nén, muốn che đậy, muốn làm ngơ, muốn trốn chạy khỏi đau khổ. Làm như thế, tức là chúng ta đang tự lôi mình vào trong cái tê liệt, mất cảm giác, không còn biết đau đớn là gì nữa. Chẳng hạn như người luôn bị chứng bệnh nhức đầu và thần kinh căng thẳng, nếu họ biết đi sâu vào sự đau nhức đó, họ sẽ nhận ra mình đang có điều gì bất ổn. Có thể là về mặt thể lý tiêu hóa không tốt, hoặc về mặt tâm lý vì họ muốn được lòng mọi người nhưng thất bại, là vì họ đồng hóa giá trị của họ với những lời khen ngợi của họ với người khác nhưng không được. Cũng có thể vì họ là người lý tưởng, đòi hỏi sự hoàn hảo nơi bản thân cũng như nơi tha nhân, nên khi gặp thất bại, họ hoảng sợ, xao xuyến, lo lắng và bất an. Trước những dấu hiệu báo động của đau khổ, nếu chúng ta biết can đảm dừng lại và biết thành thật nhìn thẳng vào nội tâm, chúng ta sẽ sớm nhận ra những điều sai lệch cần được điều chỉnh lại để tìm lại được sự quân bình và an bình thật sự. Triết gia Brown đã có lần nói rằng, không gì có thể cắt chia con người thành từng mảnh và nối kết những mảnh đó lại, cũng không có gì có thể giúp con người hiểu biết chính mình một cách sâu xa và hữu hiệu hơn cho bằng đau khổ. Thật vậy, đau khổ luôn là thầy dạy cho chúng ta một điều gì đó, và đau khổ cũng thường mời gọi chúng ta thay đổi để tăng trưởng thêm hơn. Người ta thường chỉ chấp nhận thay đổi khi đau khổ đè nặng và không còn thể nào chịu đựng được nữa. Chúng ta thường thích cầu an, thích an phận ở yên một chỗ, không thích sự phiền toái hoặc bị quấy rầy. Chính nhờ những sự đau nhói mà chúng ta được thúc đẩy để giật mình tỉnh thức, để kiểm điểm lại, để nhìn lại bản thân và tìm cách trỗi dậy thoát khỏi những đau nhói ấy. Vị bác sĩ nói trên đây thật có lý khi nói rằng, lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có đau khổ. Mỗi người chúng ta cũng có thể thành thật nói lên rằng, mình đã được tiến bộ, được đổi mới qua kinh nghiệm và tiếp xúc với một vài đau khổ nào đó. Mỗi đứa trẻ chào đời, mỗi đời sống mới đều được phát sinh bởi những sự đau đớn của người mẹ. Sự sống tinh thần cũng không thể nào được nảy sinh và tăng trưởng nếu không qua kinh nghiệm và thầy dạy của đau khổ. Đó là điều chúng ta cần chờ đợi mỗi khi đương đầu với đau khổ, thay vì tìm cách trốn chạy và xa tránh nó. Nếu chúng ta biết dừng lại và đi sâu vào tâm điểm của khổ đau, chúng ta sẽ có thể tìm được những ý nghĩa cao quý và khám phá ra những trực giác không ngờ trước được. Đau khổ còn có thể là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta rằng con đường hoán cải và đổi mới chưa chấm dứt hẳn, nhưng cần được tiến thêm nữa. Biết bao lần chúng ta tự hoạch định cho mình con đường dẫn tới lý tưởng hạnh phúc. Gặp thất bại, đau khổ dồn dập tới, đó là lúc chúng ta cần dừng lại để đối chiếu con đường hạnh phúc của mình với con đường hạnh phúc thật của phúc âm. Đó là thời điểm thuận tiện để điều chỉnh lại ống kính và viễn tượng hạnh phúc của mình với đích điểm mà Thiên Chúa đã muốn vạch chỉ cho mỗi người. Đó chính là lúc chúng ta có thể xác định rõ ràng hơn hạnh phúc chân thật và lâu bền là gì, tức là hoa trái của tình thương và của đời sống dựa trên tình thương được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Các nhà tâm lý học thật có lý khi nói rằng những sự bất hạnh, thiếu hạnh phúc của con người hầu hết đều nảy sinh từ những thất bại trên con đường yêu thương. Chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố của tình thương cũng đủ làm cho con người mất hạnh phúc, tức là yêu mến chính mình, yêu thương tha nhân và kính mến Thiên Chúa. Nếu chúng ta không biết yêu thương chính mình, thật khó có gì làm cho chúng ta hạnh phúc được, vì trong thâm tâm luôn có sự giằng co, những cuộc chiến nội tâm làm mất sự an bình. Cũng vậy, nếu chúng ta không yêu thương người khác và không được người khác thương mến, chúng ta sẽ bị đóng kín trong cảnh cô đơn, cô độc, thật quá buồn thảm. Hơn thế nữa, nếu chúng ta chỉ sống trên bình diện chiều ngang, không có chiều cao, không có một liên hệ nào với đấng ngự trên chúng ta, đời sống chúng ta quả là tầm thường, không chút ý nghĩa, vô giá trị và cũng chẳng có gì là động lực thúc đẩy chúng ta vươn lên hoặc tiến thêm một bước nào cả. Còn gì thất vọng cay đắng hơn trong giờ phút cuối đời khi phải đối diện với cái chết và đứng trước sự trống rỗng vô biên thăm thẳm như vậy? Các bạn thân mến, nói tóm lại, đau khổ cho dù dưới hình thức nào đi nữa thường đều là dấu hiệu báo động của sự thiếu vắng tình thương bản thân, tình thương tha nhân và tình yêu Thiên Chúa. Đau khổ sẽ luôn là thầy dạy khôn ngoan nếu chúng ta là những học trò biết ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu chúng ta biết tập thói quen trở về với chính mình để tìm lại nguyên do của những đau nhức và thái độ nội tâm trước những đau nhói đó. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây về đau khổ, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm và thứ sáu với ba trẻ mục đồng tại Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, lần thứ năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là ngày 13 tháng 9 năm 1917. Đã có rất đông dân chúng tham dự, họ đến từ khắp nơi. Lúc đó vào gần trưa, bất thình lình mặt trời bị che khuất và một quả cầu sáng từ hướng đông bay sang hướng tây. Đức Mẹ bắt đầu nói chuyện với ba trẻ mục đồng. Các con hãy tiếp tục lần hạt mân côi để cho chiến tranh chấm dứt. Chúa, Đức Bà Sầu Bi, Đức Bà Camelo, Thánh Giuse với Chúa Giêsu hài đồng cũng sẽ đến vào tháng 10 để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng với các hy sinh của các con, nhưng không muốn các con đi ngủ với dây áo nhặm cột vào hông, chỉ mang nó ban ngày thôi. Họ yêu cầu con xin bà nhiều điều lắm, ơn chữa lành cho vài bệnh nhân, cho một người tâm điếc. Ừ, ta sẽ chữa anh ta lành, còn những người khác thì không. Vào tháng 10 ta sẽ làm phép lạ để tất cả mọi người tin. Trong buổi nói chuyện này, Đức Bà cho phép tất cả mọi người hiện diện có thể trông thấy một phần của trời có màu vàng và một hào quang màu trắng bao quanh cây sồi và cả ba mục đồng. Lúc thị kiến kết thúc, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến quả cầu sáng lên trời và trông thấy một trận mưa các cánh hoa trắng, nhưng các cánh hoa biến mất trước khi chạm đất. lần hiện ra thứ sáu và cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, là lần Đức Mẹ sẽ từ giã Covadiria như đã được Mẹ minh xác. Tất cả mọi người đều âu lo chờ đợi để có thể trông thấy phép lạ đã được các mục đồng báo trước theo lệnh của Mẹ Chúa. Ban sáng ngày 13 đã có một đám rất đông người đến từ các vùng chung quanh, nhưng cả từ Lisboa, Oporto và Coimbra nữa, với các phóng viên quốc gia và quốc tế. Người ta cho biết đã có tới 70.000 người chờ đợi biến cố này. Mọi người bắt đầu lần hạt mân côi dưới một trận mưa không ngớt. Vào đúng giữa trưa, Lucia cho biết đã nhận thấy ánh chớp. Chị kêu lên, bà đó, và chị hỏi Đức Mẹ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn nói với con rằng họ hãy làm nơi đây một nhà nguyện kính ta là Đức Bà Mân Côi, rằng họ tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và các binh sĩ sẽ mau chóng trở về nhà. Còn có nhiều điều để xin bà, xem bà có chữa các bệnh nhân không và có hoán cải vài người tội lỗi hay không. Vài người có, những người khác thì không, họ phải thay đổi. Xin ơn tha thứ các tội lỗi của họ. Đừng xúc phạm tới Thiên Chúa, Chúa chúng ta nữa. Ngài đã bị xúc phạm biết bao rồi. Tới đây Đức Mẹ mở tay ra khi lên cao. Tia phản chiếu ánh sáng của chính Mẹ tiếp tục phản chiếu trong mặt trời. Được thúc đẩy bởi một linh ứng nội tâm, Lucia kêu mọi người nhìn về mặt trời. Đức Bà biến mất trong bầu trời mênh mông. Các thị nhân trông thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse với Chúa Hải Nhi và Đức Bà mặc áo trắng với áo choàng màu xanh ra trời. Thánh Giuse và Chúa Hải Đồng xem ra chúc lành cho thế giới với cử chỉ giơ tay vẽ hình thánh giá. Vài lúc sau có một thị kiến khác, Chúa Bà Đức Mẹ mà Lucia coi là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa xem ra chúc lành cho thế giới cùng kiểu với Thánh Giuse. Sau cùng là một thị kiến thứ ba, Đức Mẹ với hình dạng giống Đức Bà Camelo. Tất cả mọi người hiện diện, từ những người đứng gần ba trẻ mục đồng cho tới những người đứng xa nhất nhiều cây số, đã có thể chứng kiến điều kỳ diệu vĩ đại Đức Mẹ đã hứa sẽ được gọi là phép lạ mặt trời. Họ thấy mưa tạnh bất thình lình, mây mở ra, đĩa mặt trời hiện ra như một mặt trăng bằng bạc và quay tít trên chính nó, giống như một bánh xe bằng lửa, chiếu các tia sáng đủ màu ra mọi phía, đốt sáng mây trời và mọi vật trên trái đất và vang vọng trên đám đông mênh mông, bằng cách làm lóa mắt họ. Ngưng một lúc, rồi ánh sáng lại múa nhảy giống như một bánh xe pháo bông rực rỡ và rất phong phú. Lại ngưng một lúc, rồi lần thứ ba có một ngọn lửa màu sắc sáng ngời hơn bao giờ hết. Trong vài lúc đám đông có cảm tưởng mặt trời tách rời khỏi bầu trời và rơi xuống đốt cháy trái đất, và điều này khiến cho họ kinh hãi khiếp sợ kêu lên, phép lạ, phép lạ. Khi mọi sự kết thúc, quần áo của những người hiện diện trước đó một chút ướt sũng nước mưa, giờ đây hoàn toàn khô ráo. Và mọi người cảm thấy trong lòng phải xin ơn tha thứ vì các xúc phạm đến Chúa. Tại Covadiria, Đức Mẹ đã thật sự hiện ra và đã làm một phép lạ cả thể trước mặt mọi người, để mọi người có thể tin và làm chứng. Sứ điệp của Mẹ là sứ điệp của lòng thương xót và ơn cứu độ. Nhưng đối với ba trẻ mục đồng, cuộc hiện ra tiếp tục. Các em theo Đức Trinh Nữ từ từ lên cao trong bối cảnh của ánh sáng mặt trời cho tới khi mất hút và gần mặt trời xuất hiện thị kiến cuối cùng là Thánh Gia. Bên phải Đức Bà có áo choàng màu xanh da trời với gương mặt rạng ngời hơn mặt trời. Bên trái có Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu Hải Nhi trong cử chỉ chúc lành cho thế giới với dấu thánh giá. Sau cùng, còn một thị kiến khác mà chị Lucia trông thấy, Chúa chúc lành cho dân chúng và Đức Bà dưới hình dáng Đức Mẹ Sầu Bi trước và sau đó dưới hình dáng Đức Bà Camelo. Francisco và Jacinta qua đời khi còn bé như lời Đức Mẹ cho biết trong lần hiện ra thứ nhất. Nhưng Lucia thì còn phải ở lại trên trần gian này để làm cho Đức Mẹ được biết đến và yêu mến, cũng như để phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong các năm tiếp theo đệ nhị thế chiến, gieo chết chóc tàn phá và đổ vỡ trong nhiều nước Âu Châu, đã có một trận dịch cúm gọi là bệnh sốt cúm Tây Ban Nha khiến cho nhiều người chết. Bệnh cũng tấn công hai anh em nhà Marto. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919 sau một cơn bệnh ngắn khi gần được 11 tuổi. Trong 17 tháng trời, kể từ khi được trông thấy Đức Mẹ, Francisco đã sống với tâm hồn nhạy cảm và chiêm niệm, tu đức, sám hối để an ủi Chúa. Xác của em được chôn trong nghĩa trang giáo xứ Fatima cho tới ngày 13 tháng 3 năm 1952 khi được cải táng và chôn trong nhà nguyện bên phải của vương cung thánh đường Covadiria. Jacinta em gái kém Francisco 2 tuổi, sống sót sau trận dịch cúm Tây Ban Nha nhưng lại bị bệnh lạnh phổi và có mủ trong phổi rất đau đớn. Em đã dâng mọi khổ đau của mình để cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi, cho hòa bình thế giới và cho Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều. Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920 tại nhà thương Estefania, thủ đô Lisboa, khi gần 10 tuổi. Xác của em ban đầu được chôn trong phần mộ gia đình hầu tước Anvalacere tại Urem, nhưng ngày 12 tháng 9 năm 1935 được cải táng và chôn trong nghĩa trang Fatima gần mộ của Francisco, và ngày 1 tháng 5 năm 1951 được đem về chôn trong nhà nguyện bên trái của vương cung thánh đường Đức Bà Fatima. Án phong chân phước cho hai em đã bắt đầu hồi năm 1952 và kết thúc năm 1979. Ngày 13 tháng 5 năm 1989, Francisco và Jacinta được tuyên bố là các đấng đáng kính, và ngày 13 tháng 5 năm 2000 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước. Còn chị Lucia dos Santos hay De Jesus tiếp tục sống tại làng Azusfeld cho tới ngày 17 tháng 6 năm 1921 thì đi học tại thành phố Oporto trong trường của các nữ tu Dorotea ở Villa, vùng ngoại ô thành phố. Ngày 24 tháng 10 năm 1925, chị gia nhập dòng các nữ tu Dorotea và được nhận vào nhà tập của dòng tại Tuy bên Tây Ban Nha, gần biên giới với Bồ Đào Nha. Ngày 2 tháng 10 năm 1928, chị khấn lần đầu lấy tên là nữ tu Maria Lucia của Đức Mẹ Sầu Bi. 6 năm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1934, chị khấn trọn đời. Trong các năm nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 tới 1939, đã có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ bị sát hại. Vì lý do an ninh, chị được chuyển sang trường Sạc Đao ở Villanova de Gaia một thời gian. Ngày 20 tháng 5 năm 1946, chị Lucia có thể thăm lại Covadiria và các nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1948, khi được 41 tuổi, chị Lucia bỏ dòng thánh nữ Dorotea để gia nhập dòng kín Camelo Thánh Giuse ở Coimbra, lấy tên là Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm. Việc chọn vào dòng kín của chị đã được Đức Giám Mục Giáo Phận Coimbra và Đức Giáo Hoàng Pio XII chấp thuận. Mục đích là để giữ cho chị khỏi bị quấy rầy bởi số người đông đảo muốn thăm chị vì tò mò, và để cho chị có thời giờ cho việc chiêm niệm, cầu nguyện và lớn lên trong cuộc sống thiêng liêng. Ngày 13 tháng 5 năm 1949, chị Lucia mặc áo dòng Camelo, và ngày 31 tháng 5 năm 1949, chị khấn dòng Camelo nhặt phép. Chị đã trở lại Fatima nhiều lần, và ngày 13 tháng 5 năm 1962, chị đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Năm 1981, chị hướng dẫn các bức vẽ trong dòng kín kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, chị đã gặp Đức Gioan Phaolô II khi Ngài đến hành hương Fatima để cảm ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong dịp này, Đức Gioan Phaolô II đã đem theo viên đạn bắn vào Ngài dâng cho Đức Mẹ. Viên đạn đã được gắn vào chiều thiên tượng Đức Mẹ, hiện nay được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1991, chị đã gặp lại Đức Gioan Phaolô II khi Ngài hành hương Fatima để kỷ niệm 10 năm bị mưu sát hụt, và một lần nữa vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi Đức Gioan Phaolô II sang Fatima chủ sự lễ phong chân phước cho hai người em họ của chị là Francisco và Jacinta. Trong vòng 57 năm, chị Lucia đã sống trong âm thầm và cầu nguyện trong đan viện Camelo ở Coimbra cho tới khi chị qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, thọ 98 tuổi. Một năm sau, ngày 19 tháng 2 năm 2006, xác chị được đem về chôn cất tại nhà nguyện bên trái trong vương cung thánh đường Fatima bên cạnh mộ của Jacinta. Hiện nay cũng đang có tiến trình xin phong chân phước cho chị.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con nơi thế trần mừng kinh các thánh từ đạo Việt Nam, sống một đời dân thân sẵn sàng chịu chết làm chứng thương yêu. Trong ngục tù u tối gông cùm xiềng xích không hề nao núng, quyết theo Chúa đền cùng hình phục thiên đường hòa cung khai hoàn. Cho con giữ trọn tình mến với Chúa không hề nhạt phai, giữa dòng đời đắng cay tin vào nơi Chúa lòng không đổi thay, biết nhìn gương các thánh trung thành theo Chúa không mang lời danh, bước theo bước cha ông các thánh từ đạo Việt Nam anh hùng. Mừng kinh các thánh từ đạo với muôn tâm tình giác cao, cùng đàn du dương lời kinh ngát hương, đường Chúa tiếp sức gọi mời chứng nhân đường trời giữa đời này, hưởng hạnh phúc thiên thiên cùng cầu cho chúng con.
Tháng 9 năm 2018 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2 tại Trung tâm Hành hương các Thánh từ đạo Ba Dòng, Mỹ Tho. Các giám mục nhắc lại chủ đề định hướng mục vụ cho năm 2018-2019, đó là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Bối cảnh này nhắc nhớ chúng ta về các mẫu gương của các thánh từ đạo cho các gia đình. Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta chiêm ngắm thánh từ đạo Martino Thọ và những lời chăn chối của Ngài dành cho các con để cầu nguyện cho các gia đình và ước mong các gia đình học nơi Ngài những điều cần thiết phải làm khi gia đình gặp phải những khó khăn. Martino Thọ sinh khoảng năm 1787 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tên thật là Nho, còn tên Thọ là tên người con thứ 9 mà người ta thường gọi ông. Tuy gia đình đông con, nhưng ông đã khéo léo giáo dục chúng bằng đời sống gương mẫu của chính mình. Siêng năng lao động, liêm chính, ngay thẳng, bác ái và yêu thương. Ông thường khuyên các con, sống công bằng thôi chưa đủ, phải có bác ái nữa. Phải luôn giúp đỡ người nghèo, phải có lòng chung, phải sẵn sàng tiếp đón các linh mục đến các giáo xứ làm việc. Ông yêu mến Chúa nồng nàn, sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Hơn nữa, ông Martino Thọ còn là một người có trách nhiệm với gia đình, yêu thương lo lắng cho con cái, lắng nghe những lời chăn chối của ông để lại cho các con, ta mới thấy rõ trách nhiệm của ông. Các con yêu dấu, cha không còn làm gì giúp các con ở thế gian này được nữa. Cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn, đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha lìa xa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ. Hãy cố vâng lời mẹ. Các con lớn, hãy nhớ quan tâm em mình. Các con nhỏ phải biết kính trọng và vâng lời anh chị. Hãy yêu thương nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Nhớ đọc kinh tối sáng và lần chuỗi mân côi hàng ngày. Chúa chào cho mỗi người một thánh giá riêng. Hãy vui vẻ vác theo chân Chúa và kiên trung giữ đạo. Những lời ông Martino Thọ nói với các con đưa dẫn chúng ta nhớ về lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong tông huấn về những bổn phận của gia đình Kitô hữu rằng: tình yêu của cha mẹ vừa là nguồn mạch, vừa là nguyên lý sống động, truyền cảm hứng và cũng là chuẩn mực soi sáng, hướng dẫn tất cả các hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho việc giáo huấn trở nên phong phú với những giá trị của lòng tốt, lòng trung thủy, sự phục vụ, tính vô vị lợi và đức hy sinh. Đó là hoa quả quý giá nhất của tình yêu. Quả đúng vậy, những lời của Thánh Martino Thọ nói với các con sẽ mãi là những điều mà các con ông khắc cốt ghi tâm và sẽ mãi đem lại hoa trái tốt lành. Hơn nữa, tông huấn niềm vui sự sống cũng dạy, nhờ việc giáo dục con cái mà gia đình làm tròn sứ mệnh loan báo tin mừng về sự sống. Bằng lời nói và bằng gương sáng, trong những tương quan và chọn lựa hàng ngày, qua những cử chỉ và những dấu hiệu cụ thể, họ vun trồng nơi con cái lòng tôn trọng người khác, ý thức về sự công bình, sự đón tiếp nhân hậu, việc đối thoại, sự phục vụ cách quảng đại, tình liên đới và các giá trị khác, giúp ta sống cuộc đời như một hồng ân. Hành động giáo dục của cha mẹ Kitô giáo phải phục vụ đức tin của con cái và giúp chúng đáp ứng ơn gọi mà chúng nhận từ Thiên Chúa. Cũng trong sứ mệnh ấy, việc giáo dục của bậc cha mẹ là phải dạy con cái biết ý nghĩa thực của đau khổ và sự chết và làm chứng cho chúng biết về những ý nghĩa ấy. Những giáo huấn của giáo hội về gia đình qua dòng thời gian đã được Thánh Martino Thọ thực hành trước đó. Những lời ông răn dạy các con như những lời kiểu mẫu mà các bậc cha mẹ cần học hỏi. Ông quả là một mẫu gương lành thánh cho các bậc làm cha mẹ trong các gia đình. Ông đã đẹp lòng Chúa và làm chứng cho Ngài. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, ông Martino Thọ bị xử trảm. Và kìa, gông cùm và roi vọt của quan lại là hai cánh đưa ông bay về thiên quốc, như ông đã từng nói khi sinh thời. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng. Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Đoàn con nơi thế trần mừng kinh các thánh tử đạo Việt Nam sống một đời. đời dân thân sẵn sàng chịu chết làm chứng tình yêu. Trong ngục tù u tối gông cùm xiềng xích không hề nao núng, bước theo Chúa đêm cùng bên khúc thiên đường hòa cũng khai hoang. Mừng kinh các anh từ đạo với muôn tâm tình ta sao cùng đàn du dương lời kinh ngát hương. Đường Chúa tiếp sức gọi mời chứng nhân nước trời giữa đời nay hưởng hạnh phúc trên thiên cung cầu cho chúng con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.